31. Phẩm Tăng Thượng. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ, Bà La Môn, Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi thăm nhau, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, Bà La Môn bạch Thế Tôn: sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay. Sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó. Thế Tôn bảo: thật vậy Bà La Môn, như những gì ông nói, sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay. Sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó. Vì sao vậy? Ngày xưa, lúc ta chưa thành Phật đạo, hành Bồ Tát hạnh, ta thường nghĩ: sống trong rừng, ở trong hang, thật là khổ thay. Sống một mình, đi đứng một mình, dụng tâm thật khó. Bà La Môn bạch Phật: đối với các thiện gia nam tử, với tính tâm kiên cố xuất gia học đạo, Sa Môn Cù Đàm là tối thượng thủ, đem lại nhiều lợi ích, làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy. Thế Tôn bảo: thật vậy Bà La Môn, như những gì ông nói, có những thiện gia nam tử với tính tâm kiên cố, ta là tối thượng thủ, đem lại nhiều lợi ích, làm người dẫn đường cho đám bằng hữu ấy. Nếu thấy ta, họ đều khởi lên sự hổ thẹn, đến trong núi khe, sống trong động vắng vẻ. Bấy giờ ta nghĩ thầm: các Sa Môn, Bà La Môn có thân hành bất tịnh mà gần gũi, sống chỗ vắng vẻ không người. Do thân hành bất tịnh thì ở đó chỉ lún nhọc công, chẳng phải hành chân thật, mà là pháp ác, bất thiện, sự kinh sợ. Nhưng nay ta với thân hành không phải bất tịnh, gần gũi, sống nơi vắng vẻ. Với những gì là thân hành bất tịnh do gần gũi, sống nơi vắng vẻ, những điều ấy không có nơi ta. Vì sao vậy? Nay ta thân hành thanh tịnh. Trong những vị A-la-hán do thân hành thanh tịnh ưa ở nơi hang vắng, ta là tối thượng thủ. Cũng vậy Bà La Môn, ta tự quán thân, thấy sở hành thanh tịnh nên ưa ở nơi vắng vẻ, lại càng vui thích. Bây giờ ta nghĩ thầm: những Sa Môn, Bà La Môn nào với ý hành không thanh tịnh, mạng không thanh tịnh mà gần gũi, sống nơi vắng vẻ không người. Họ tuy có hạnh này nhưng vẫn không phải chân chánh. Do đó họ đều đầy đủ pháp ác bất thiện. Điều này ta không có. Vì sao vậy? Vì nay những việc làm của thân, miệng, ý, mạng ta đều thanh tịnh. Có những Sa Môn, Bà La Môn thân, miệng, ý, mạng đều thanh tịnh, ưa ở nơi vắng vẻ thanh tịnh. Điều này thì ta có. Vì sao vậy? Vì nay những sở hành bởi thân, miệng, ý, mạng của ta thanh tịnh. Trong những A-la-hán do thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, nên ưa ở nơi thanh vắng, ta là tối thượng thủ. Như vậy Bà La Môn, khi ta có thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh, khi ấy lại càng ưa thích sống nơi vắng vẻ. Bây giờ ta nghĩ thầm: Sa Môn, Bà La Môn có nhiều điều phải sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi nhàn vắng. Đó là pháp ác bất thiện, sự sợ hãi kinh khiếp. Nhưng nay ta không có bất cứ sự sợ hãi nào khi sống nơi vắng vẻ không người. Trong các Sa Môn, Bà La Môn có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở chỗ vắng vẻ. Trong số đó không có ta. Vì sao vậy? Vì nay ta không có bất cứ sợ hãi nào ở nơi vắng vẻ mà tự an trú. Ta không ở trong số những người có tâm sợ hãi kinh khiếp khi sống ở nơi vắng vẻ. Vì sao vậy? Vì nay ta đã lìa khổ hoạn, không đồng với họ. Như vậy Bà La Môn, ta quán sát ý nghĩa này rồi, không có sợ hãi, lại càng thêm vui thích. Những sa môn, Bà La Môn nào mà khen mình, chê người? Tuy sống ở chỗ vắng vẻ, vẫn có tưởng bất tịnh. Nhưng ta, này Bà La Môn, ta không chê bai người khác, cũng không tự khen mình. Những ai tự khen mình lại chê bai người khác, ta không phải người đó. Vì sao vậy? Vì nay ta không có mạng. Trong các hiền thánh không có mạng, ta là tối thượng thủ. Ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. Những sa môn nào ham cầu lợi dưỡng, không hề biết đủ. Nhưng hôm nay ta không ham cầu lợi dưỡng. Vì sao vậy? Vì nay ta không cầu có nhiều hơn người, và cũng tự biết đủ. Trong những người biết đủ, ta là thượng thủ. Ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại vui thích hơn. Những sa môn, Bà La Môn nào ôm lòng biến nhát, không chuyên cần tinh tấn, mà cần gũi nơi vắng, ta không phải người đó. Vì sao vậy? Vì nay ta có tâm dõng mãnh, nên trong đó không lười mệt. Trong các hiền thánh có tâm dõng mãnh, ta là tối thượng thủ. Ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. Bấy giờ ta lại nghĩ, những sa môn, Bà La Môn nào hay nhiều quên lãng, mà sống ở nơi vắng vẻ, tuy có hạnh này vẫn có pháp ác bất thiện, nhưng này ta không có những điều quên lãng. Lại này Bà La Môn, ta không có trong số những người hay quên lãng. Trong các hiền thánh không hay quên lãng, ta là tối thượng thủ. Này ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn. Bây giờ ta lại nghĩ, những sa môn, Bà La Môn nào mà ý loạn không định? Những người ấy liền có pháp ác bất thiện, cùng chung với hành ác. Nhưng nay ta ý không hề loạn, thường như nhất tâm. Ta không có trong số những người có tâm ý loạn, bất định. Vì sao thế? Vì ta thường nhất tâm. Trong các hiền thánh có tâm chuyên nhất, định tĩnh, ta là tối thượng thủ. Này ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi vắng vẻ. Bây giờ ta lại nghĩ, những sa môn, Bà La Môn nào mà ngu si, tâm tối cũng như bầy dê, người ấy liền có pháp ác bất thiện. Ta không phải người đó. Nhưng này ta thường có trí tuệ, không có chỗ ngu si, sống ở nơi vắng. Những hành như vậy có ở nơi ta. Này ta thành tựu trí tuệ, trong các hiền thánh thành tựu trí tuệ, ta là tối thượng thủ. Nay ta quan sát ý nghĩa này rồi, lại càng vui thích hơn khi sống ở nơi vắng vẻ. Khi ta sống ở nơi vắng vẻ, lúc đó giả sử cây cối gãy đổ, chim thú chạy bay, bây giờ ta nghĩ thầm, đây là khu rừng đáng kinh sợ. Rồi lại nghĩ thầm, nếu có điều kinh sợ xảy đến, ta sẽ tìm cầu phương tiện khiến nó không xảy đến nữa. Khi ta đi kinh hành, nếu có sự kinh sợ xảy đến, lúc này ta cũng không ngồi, nằm, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi, nằm. Khi ta đứng, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy ta không kinh hành, cũng không ngồi xuống, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. Khi ta ngồi, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy ta không kinh hành, chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, rồi sau mới ngồi. Khi ta nằm, nếu sự kinh sợ xảy đến, lúc ấy ta không kinh hành, cũng không ngồi. Chỉ khi nào trừ được sự kinh sợ, sau đó mới ngồi. Bà La Môn nên biết, những sa môn Bà La Môn nào không hiểu đạo lý ban ngày với ban đêm, này ta nói người ấy rất ngu si. Nhưng ta, này Bà La Môn, hiểu đạo lý ở trong ban ngày và ban đêm, thêm có tâm dũng mãnh, cũng không hư vọng, ý không thác loạn, hằng chuyên nhất tâm, không tưởng tham dục, có tầm có tứ, có hỷ lạc do viễn ly sanh, nhập sơ thiền. Đó là, này Bà La Môn, tâm thứ nhất, ta sống an lạc trong hiện pháp. Trừ tầm và tứ, nội tâm tịch tỉnh, chuyên nhất ý, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do định sinh, chứng nhập và an trú nhị thiền, nhập nhị thiền. Đó là, này Bà La Môn, ta tâm thứ hai sống an lạc ngay trong hiện tại. Ta ly hỷ, an trú xã, hằng tử giác tri, thân có tri giác lạc. Điều mà các hiền thánh nói là xã, niệm, an trú lạc, nhập tam thiền. Đó là, này Bà La Môn, tâm thứ ba sống an lạc ngay trong hiện tại. Lại nữa, khổ, lạc đã trừ, ưu và hỷ từ trước đã trừ. Không lạc không khổ, xả, niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Đó là, này Bà La Môn, tâm tăng thượng thứ tư mà ta tự giác tri, tâm ý an trú. Khi ta đang sống ở nơi vắng vẻ, có bốn tâm tăng thượng này. Ta do tâm tam muội này, thanh tịnh không tì vết, cũng không kết sử, được không sợ hãi, tự biết túc mạng một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, nghìn đời, kiếp thành hoại đều phân biệt hết. Ta từng sinh chỗ nọ, tên gì, họ gì, ăn thức ăn như thế, chịu khổ vui như thế, vân vân. Từ đó, ta chết mà sinh nơi này, chết đây sinh kia, nhân duyên gốc ngọn đều rõ ràng hết. Bà La Môn nên biết, vào đầu hôm ta đắc được minh thứ nhất, trừ vô minh, không u tối nữa, tâm ưa sống nơi vắng vẻ mà tự giác tri. Lại nữa, với tâm tam muội không tì vết, không kết sử, tâm ý tại định, được không sợ hãi mà biết chúng sanh, người sinh, người chết. Ta lại dùng thiên nhãn quán chúng sanh, người sinh, người chết, sắc lành, sắc dữ, thiện xứ, đường dữ, hoặc tốt, hoặc xấu, tùy hạnh, thiện ác đều phân biệt hết. Có các chúng sanh thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, phỉ báng hiền thánh, hằng ôm tà kiến, tương ưng với tà kiến, khi thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục. Có các chúng sanh thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, không phỉ báng hiền thánh, hằng tu chánh kiến, tương ưng với chánh kiến, khi thân hoại mạng chung, sinh đường lành lên trời. Ta lại dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết, quán chúng sanh, người sinh, người chết, sắc lành, sắc dữ, đường lành, đường ác, hoặc tốt hay xấu, các hạnh căn bổn, ta đều biết rõ. Bà La Môn nên biết, vào lúc giữa đêm, ta được minh thứ hai, không còn tâm tối, tự giác tri, vui sống ở nơi vắng vẻ. Ta lại với tam muội thanh tịnh không tì vết, cũng không kết sử, tâm ý được định, được không sợ hãi, được tâm diệt tận lậu, cũng biết như thật không hư dối rằng đây là khổ. Ngay khi ấy ta được tâm này, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, sau khi giải thoát, liền được trí giải thoát, biết như thật rằng sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa, như thật mà biết. Đó là: Này Bà La Môn, ta cuối đêm được minh thứ ba, không u tối nữa. Thế nào, này Bà La Môn, có tâm này chăng? Như Lai có tâm dục, tâm sân hận, tâm ngu si chưa dứt, khi sống ở nơi vắng vẻ. Này Bà La Môn, chớ xem như thế. Vì sao thế? Vì ngày nay Như Lai vĩnh viễn diệt trừ các lậu, hằng ưa sống nơi thanh vắng, không sống giữa người đời. Hôm nay khi ta quán sát hai ý nghĩa này, thích sống nơi vắng vẻ, thế nào là hai? Tự mình sống ở nơi vắng vẻ và độ hết chúng sanh không thể tính kể. Bấy giờ Bà La Môn sanh lậu bạch Phật: Ngài đã vì thương xót chúng sanh độ cho tất cả. Rồi Bà La Môn lại bạch Phật: Thôi thôi Thế Tôn, những điều được nói đã quá nhiều. Ví như người gù được thẳng, người mê được đường, người mù được mắt, trong tối thấy sáng. Cũng vậy, Sa Môn Cù Đàm dùng vô số phương tiện vì con mà thuyết pháp. Nay con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau, con thọ trì ngũ giới, không sát sanh nữa, làm ư bà tắc. Bây giờ Bà La Môn sanh lậu nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở vườn Cù Sư, ở Câu Thâm, nơi bốn đức Phật đời quá khứ đã ở. Bấy giờ vua Ưu Điền cùng phu nhân Xá Di và 500 cô gái muốn đến vườn dạo chơi ngắm cảnh. Ngay khi ấy, trong thành Xá Vệ có một tỳ kheo nghĩ: Ta xa Thế Tôn đã lâu, muốn đến lễ bái thăm hỏi. Đến giờ, tỳ kheo khoác y ôm bát vào thành Xá Vệ khất thực. Ăn xong, thu xếp y bát tọa cụ, ông lại dùng thần túc bay lên hư không, đến nước Câu Thâm. Tỳ kheo ấy xả thần túc đi vào rừng, đến một chỗ vắng, ngồi kiết già, tĩnh tọa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm ở trước. Khi ấy, phu nhân Xá Di dẫn 500 cô gái đến rừng này. Phu nhân Xá Di từ xa trông thấy tỳ kheo dùng thần túc đến ngồi dưới gốc cây, liền đến trước tỳ kheo cúi lại, rồi chắp tay đứng trước. 500 cô gái đều cúi lại và chắp tay đứng vây quanh. Lúc ấy, vua Ưu Điền từ xa trông thấy 500 cô gái chắp tay đứng vây quanh tỳ kheo này, liền nghĩ: Trong đây chắc có bầy nai hoặc có các loài thú, chắc chắn không nghi. Vua liền cưỡi ngựa chạy mau đến đám phụ nữ. Phu nhân Xá Di xa thấy vua đến liền nghĩ: Vua Ưu Điền cực kỳ hung ác, có thể hại tỳ kheo này. Phu nhân bèn đưa tay mặt lên tâu vua: Đại vương nên biết đây là tỳ kheo, chớ có kinh sợ. Vua liền xuống ngựa, bỏ cung, đến chỗ tỳ kheo, bảo tỳ kheo: Tỳ kheo, thuyết pháp cho ta nghe. Tỳ kheo ấy đưa mắt trông vua, im lặng không nói. Vua lại bảo tỳ kheo: Mau thuyết pháp cho ta. Tỳ kheo lại đưa mắt nhìn vua, im lặng không nói. Vua lại nghĩ: Này ta hãy hỏi những sự việc ở trong thiền, nếu thuyết cho ta, ta sẽ cúng dường, trọn đời thí cho y phục, thức ăn uống, giường chõng, thuốc thang trị bệnh. Nếu chẳng thuyết cho ta, ta sẽ giết. Vua lại bảo tỳ kheo: Tỳ kheo, thuyết pháp cho ta. Tỳ kheo kia vẫn im lặng không đáp. Bấy giờ, thọ thần biết tâm vua, liền hóa ra một bầy nai ở đằng xa, muốn làm loạn tai mắt của vua, khiến khởi nghĩ chuyện khác. Khi ấy, vua thấy nai liền nghĩ: Ta hãy bỏ sa môn này, Sa môn rốt cuộc đi đâu cho khỏi. Vua liền cưỡi ngựa đi bắn bầy nai. Phu nhân bèn thưa: "Nay tỳ kheo đến đâu?" Tỳ kheo nói: "Tôi muốn đến trú xứ của bốn Phật, đến gặp Thế Tôn." Phu nhân bạch: "Tỳ kheo, nay đã đúng lúc, ngày mau đi đến đó, đừng ở đây nữa, sẽ bị vua hại thì tội vua rất nặng." Tỳ kheo ấy liền đứng lên xếp y bát bay lên hư không, đi về phương xa. Phu nhân thấy tỳ kheo bay lên trên hư không, bèn gọi vua nói: "Kính mong đại vương xem tỳ kheo này có đại thần túc, ngay ở hư không vọt lên, ẩn mất tự tại. Nay tỳ kheo ấy còn có sức này, huống Phật Thích Ca Văn mà có thể bị kịp sao?" Tỳ kheo ấy đến vườn Cù Sư, xả thần túc, bằng pháp bình thường đến chỗ Thế Tôn, cúi lại rồi ngồi một bên. Thế Tôn hỏi tỳ kheo: "Thế nào tỳ kheo, nhập hạ ở thành Xá Vệ có nhọc nhằn chăng? Tùy thời khất thực có mệt mỏi không?" Tỳ kheo đáp: "Con ở thành Xá Vệ không có gì mệt mỏi." Phật bảo tỳ kheo: "Hôm nay cớ sao đến đây?" Tỳ kheo bạch Phật: "Con cốt đến hầu thăm sức khỏe Thế Tôn." Thế Tôn bảo: "Này, người thấy ta và trụ sứ của bốn đức Phật thời quá khứ đây chăng? Này người thoát khỏi tay vua rất là đại kỳ, sao người không thuyết pháp cho vua?" Lại nữa, vua Ưu Điền nói: "Này, tỳ kheo hãy thuyết pháp cho ta." "Này cớ sao ông không thuyết pháp cho ta?" "Nếu tỳ kheo thuyết pháp cho vua, vua Ưu Điền sẽ rất hoan hỷ. Đã hoan hỷ, vua sẽ suốt đời cúng dường y phục, thức ăn uống, giường nằm, thuốc men trị bệnh." Tỳ kheo bạch Phật: "Vì vua muốn hỏi những sự việc ở trong thiền nên con không đáp nghĩa này." Thế Tôn bảo: Tỳ kheo sao không nói cho vua nghe những sự việc ở trong thiền?" Tỳ kheo đáp: "Vua Ưu Điền dùng thiền này làm gốc, ôm lòng hung bạo, không có tâm từ, sát hại chúng sanh vô kể, tương ưng với dục, ba độc lừng lẫy, chìm trong vực sâu, không thấy chánh pháp, tập hoặc vô tri, nhóm đủ các ác, hành động kiêu mạn, ỷ thế lực vua, tham đắm tài bảo, khinh mạng người đời, mù không có mắt. Người này dùng thiền làm gì? Phàm pháp thiền định là pháp vi diệu trong các pháp, khó thể giác tri, không có hình tướng, chẳng phải đem tâm lường được. Đây chẳng phải chỗ người thường đến được, chỉ người trí mới biết. Vì những cớ này nên con không thuyết pháp cho vua." Bấy giờ Thế Tôn bảo: "Nếu y cũ rách, cần phải giặt mới sạch. Dục tâm cực thịnh, cần nên quán tưởng bất tịnh, sau đó bèn trừ được. Nếu sân giận thịnh, thì dùng tâm từ trừ đi. U ám ngu si, thì dùng pháp 12 duyên, sau đó trừ hết. Này tỳ kheo, cớ sao không thuyết pháp cho vua Ưu Điền? Nếu thuyết pháp, vua sẽ hết sức hoan hỷ. Ngay dù lửa cực mạnh vẫn có thể diệt được, huống nữa là người." Tỳ kheo kia im lặng chẳng nói. Bấy giờ Phật bảo tỳ kheo: "Như Lai xử thế rất đặc biệt, dù trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, ai hỏi nghĩa Như Lai, ta sẽ thuyết cho họ. Giả sử quốc vương đại thần, nhân dân hỏi nghĩa Như Lai, ta cũng sẽ thuyết cho họ. Nếu dòng sát lợi, bốn chủng tánh đến hỏi nghĩa, ta cũng sẽ thuyết pháp cho. Vì sao thế? Vì hôm nay, Như Lai được bốn vô sở úy, thuyết pháp không có khiếp nhược, cũng được bốn thiền, trong đó tự tại, kim đắc bốn thần túc, chẳng thể tính kể, hành bốn vô lượng tâm. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không có khiếp nhược, A-la-hán, Bích Chi Phật không có thể kịp được. Thế nên, Như Lai thuyết pháp không khó. Này các tỳ kheo, các ngươi hãy tìm phương tiện hành bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Vì sao thế? Nếu tỳ kheo vì chúng sanh thiện tri thức được gặp, và tất cả cha mẹ tri thức thân thuộc đều nhân lấy bốn sự dạy khiến họ biết pháp, thế nào là bốn? Nên cung kính Phật là bậc Như Lai, chí chơn đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, độ người vô lượng. Hãy nên cầu pháp, tu hành pháp chính chơn, trừ bỏ hành uế ác. Đây là điều mà bậc trí giả tu hành. Hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chúng tăng. Chúng của Như Lai thường hòa hợp nhau, không có tranh tụng. Pháp tùy pháp thành tựu, giới thành tựu, tam muội thành tựu, trí tuệ thành tựu, giải thoát thành tựu, giải thoát tri kiến thành tựu. Đó là bốn đôi, tám bậc, 12 hiền sĩ. Đây là thánh chúng của Như Lai, đáng tôn đáng quý, là ruộng phước vô thượng của thế gian. Lại nên khuyến trợ khiến hành pháp luật thiền thánh, không nhiễm ô, tịch tỉnh vô vi. Nếu có tỳ kheo nào muốn hành đạo, nên hành đủ pháp bốn sự này. Vì sao thế? Vì pháp cúng dường tam bảo, tối tôn, tối thượng không ai sánh kịp. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn hành tích của sự. Thế nào là bốn? Có hành tích lạc mà sở hành ngu hoặc, đây là hành tích thứ nhất. Có hành tích lạc mà sở hành nhanh chóng. Có hành tích khổ mà sở hành ngu hoặc. Có hành tích khổ mà sở hành nhanh chóng. Thế nào gọi là lạc hành tích, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một người tham dục, sân giận, ngu si lừng lẫy, sở hành rất khổ, không tương ưng với gốc của hạnh. Người ấy năm căn ngu tối, không được lanh lợi. Thế nào là năm? Đó là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Nếu đem ý ngu để cầu tam muội dứt hữu lậu, đấy gọi là lạc hành tích, độn căn đắc đạo. Thế nào gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? Hoặc có một người không dục, không dâm, hằng tự giảm bớt tham dục, không ân cần. Sân hận, ngu si rất giảm thiểu. Năm căn lanh lợi, không buông lung. Thế nào là năm? Nghĩa là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm căn. Có được năm căn, thành tựu tam muội, diệt tận hữu lậu, thành vô lậu. Đó gọi là bằng lợi căn mà hành nơi đạo tích. Thế nào gọi là hành tích khổ, sở hành ngu hoặc? Hoặc có một người lòng dâm quá nhiều, sân giận, ngu si lừng lẫy. Người ấy sống lạc với pháp này mà dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu. Đó gọi là khổ hành tích độn căn. Thế nào gọi là hành tích lạc, sở hành nhanh chóng? Hoặc có một người ít dục, ít dâm, không sân hận, cũng không khởi tưởng hành ba việc này. Lúc ấy, năm căn này không thiếu sót. Thế nào là năm? Nghĩa là tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Đó là năm. Người ấy bằng pháp này mà được tam muội, dứt hữu lậu thành vô lậu. Đó gọi là khổ hành lợi căn. Đó là, này tỳ kheo, có bốn hành tích này. Hãy tìm cầu phương tiện bỏ ba hành tích trước, vân hành một hành sau. Vì cớ sao? Vì với khổ hành tích khó đắc tam muội, khi đã đắc liền thành đạo, tồn tại lâu ở đời. Vì sao thế? Chẳng thể đem lạc cầu lạc, do khổ mà sao mới thành đạo. Thế nên, này các tỳ kheo, hãy thường dùng phương tiện thành tựu hành tích này. Như thế các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật ở thành La Duyệt, trong khu Ca Lan Đà, Trúc Viên, cùng với đại chúng 500 tỳ kheo. Bây giờ, 4 Bà La Môn cùng Đắc Ngũ Thông tu hành pháp lành, ở chung một chỗ, bàn luận với nhau rằng: lúc thần chết đến, chẳng tránh người mạnh khỏe. Mỗi người hãy ẩn nấp khiến thần chết không biết chỗ đến. Sau đó, một Bà La Môn bay lên không trung, muốn được khỏi chết, nhưng tránh chẳng khỏi mà chết ở không trung. Vị Bà La Môn thứ hai lặn xuống đáy biển lớn, muốn được khỏi chết nhưng chết ở đó. Bà La Môn thứ ba muốn khỏi chết, chui vào lòng núi Tu Di và chết trong đó. Bà La Môn thứ tư chui xuống đất, đến biên tế Kim Cang, muốn được thoát chết lại chết ở đó. Bây giờ Thế Tôn dùng thiên nhãn xem thấy 4 Bà La Môn, mỗi người đều tránh chết mà thảy đều chết. Thế Tôn liền nói kệ: không phải hư không biển, không phải vào hang đá, không có địa phương nào thoát khỏi không bị chết. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ở đây này tỳ kheo, có 4 vị Bà La Môn tụ tập một nơi, muốn được khỏi chết. Mỗi người quay tìm chỗ chạy mà không khỏi chết. Một người ở hư không, một người vào biển lớn, một người vào lòng núi, một người xuống đất, đồng chết hết. Thế nên các tỳ kheo muốn được khỏi chết nên tư duy 4 pháp bổn. Thế nào là 4? Tất cả hành vô thường, đó là pháp bổn thứ nhất. Hãy niệm tưởng tu hành. Tất cả hành là khổ, đó là pháp bổn thứ hai. Hãy nên tư duy. Tất cả pháp vô ngã, đây là pháp bổn thứ ba. Hãy nên tư duy. Niết bàn là diệt tận, đây là pháp bổn thứ tư. Hãy nên cùng tư duy. Như thế, này các tỳ kheo, hãy cùng tư duy 4 pháp này. Vì sao thế? Vì sẽ thoát sanh, già, bệnh, chết, sầu lo, não khổ. Đây là nguồn của khổ. Như thế, các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo: trời Tam Thập Tam có 4 vườn cảnh để ngắm, chư thiên ở đó vui chơi hưởng vui ngũ dục. 4 vườn gì? Vườn cảnh Nang Đà Bàn Na, vườn cảnh Thô Sáp, vườn cảnh Trú Dạ, vườn cảnh Tạp Chủng. Trong 4 vườn có 4 ao tắm. Ao tắm rất mát, ao tắm hương thơm, ao tắm nhẹ nhàng, ao tắm trong suốt. Thế nào là 4? Ao tắm Nang Đà, ao tắm Nang Đà Đảnh, ao tắm Tô Ma, ao tắm Hoang Duyệt. Tỳ kheo nên biết, trong 4 vườn có 4 ao tắm này, khiến người thân thể thơm sạch, không có bụi bặm. Vì sao gọi là vườn Nang Đà Bà Na? Nếu trời Tam Thập Tam vào vườn Nang Đà Bà Na, tâm tánh sẽ vui vẻ không dừng được, ở đó vui chơi, nên gọi là vườn Nang Đà Bàn Na. Vì sao gọi là vườn Thô Sáp? Nếu trời Tam Thập Tam vào trong vườn này, thân thể sẽ hết sức thô, ví như mùa đông lấy hương bôi lên thân, thân hết sức thô, chẳng như lúc thường, vì thế nên gọi là vườn Thô Sáp. Sao gọi là vườn Trú Dạ? Khi trời Tam Thập Tam vào trong vườn này, nhan sắc chư thiên sẽ khác nhau, tạo bao nhiêu hình thể. ví như phụ nữ mặc các loại áo xiêm chẳng giống lúc thường. Đây cũng như thế, nếu trời tam thập tam vào trong vườn sẽ trở thành các hình sắc không giống lúc thường, vì thế nên gọi là vườn trú dạ. Vì sao gọi là vườn tạp chủng? Bây giờ cái vị trời tôn quý nhất và trời bậc trung cùng trời bậc thấp khi vào trong vườn này đều trở thành giống nhau. Nếu là trời thấp nhất thì không được vào ba vườn kia. Ví như vườn của Chuyển Luân Thánh Vương vào, các vua khác không được vào vườn tắm rửa. Còn nhân dân chỉ có thể đứng xa nhìn. Đây cũng như thế, nếu chỗ trời thần cao nhất vào tắm rửa, các trời nhỏ khác không được vào, thế nên gọi là vườn tạp chủng. Vì sao gọi là ao tắm Nang Đà? Nếu trời tam thập tam vào trong vườn này, lòng sẽ rất vui vẻ, thế nên gọi là ao tắm Nang Đà. Vì sao gọi là ao tắm Nang Đà Đảnh? Nếu trời tam thập tam vào trong vườn này, từng cặp hai người nắm tay chà lên đỉnh đầu mà tắm, ngay trong thiên nữ cũng làm như thế, do đó gọi là ao tắm Nang Đà Đảnh. Vì sao gọi là ao tắm Tô Ma? Nếu trời tam thập tam vào trong ao tắm này, bây giờ nhan mạo chư thiên đều giống như người, không có đa dạng, thế nên gọi ao tắm Tô Ma. Vì sao gọi là ao tắm Hoang Duyệt? Nếu trời tam thập tam vào trong ao này sẽ đều không có lòng kiêu mạn cao thấp, tâm dâm giảm bớt, bây giờ đồng nhất tâm mà tắm, thế nên gọi là ao tắm Hoang Duyệt. Đó là, này tỳ kheo, có nhân duyên này, có tên này. Này, trong chánh pháp của Như Lai cũng lại như thế, có tên bốn vườn. Thế nào là bốn? Vườn từ, vườn bi, vườn hỷ, vườn xả. Đó là, tỳ kheo, trong chánh pháp Như Lai có bốn vườn này. Tại sao gọi là vườn từ? Tỳ kheo nên biết, do vườn từ này mà sinh lên trời Phạm Thiên. Từ có trời Phạm Thiên đó chết đi, sinh trong nhà hào quý, nhiều tiền lắm của, hằng có vui ngũ dục, an trú chưa từng rời mắt, thế nên gọi là vườn từ. Vì sao gọi là vườn bi? Tỳ kheo nên biết, nếu hay thân cận tâm bi giải thoát thì sinh cõi trời Phạm Quang Âm, nếu sinh trở lại trong loài người thì sinh nhà tôn quý, không có sân giận, cũng nhiều tiền lắm của, vì thế nên gọi là vườn bi. Vì sao gọi là vườn hỷ? Nếu người hay thân cận vườn hỷ thì sinh lên trời Quang Âm, nếu sinh trở lại trong loài người thì sinh nhà quốc vương, lòng thường hoan hỷ, vì thế nên gọi là vườn hỷ. Vì sao gọi là vườn xả? Nếu người thân cận vườn xả thì sẽ sinh về trời vô tưởng, thọ 48.000 kiếp, nếu lại sinh trong loài người thì sinh nhà ở chốn trung ương, cũng không sân hận, hằng xả tất cả hành phi pháp, vì thế nên gọi là vườn xả. Tỳ kheo nên biết, trong chánh pháp Như Lai có bốn vườn này, khiến các thanh văn được dạo chơi trong ấy. Trong bốn vườn này của Như Lai có bốn hồ tắm để hàng thanh văn của ta tắm rửa, dạo chơi trong ấy, dứt hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, không còn trần cấu. Những gì là bốn? Hồ có tầm, có tứ. Hồ tắm không tầm, không tứ. Hồ tắm xả niệm. Hồ tắm không khổ, không lạc. Thế nào là hồ tắm có tầm, có tứ? Tỳ kheo đắc sơ thiền, ở trong các pháp hằng có tầm tứ. Tư duy pháp trừ bỏ kết sử triền cái, vĩnh viễn không còn dư tàn, thế nên gọi có tầm có tứ. Thế nào là hồ tắm không tầm không tứ? Tỳ kheo đắc nhị thiền, diệt có tầm có tứ, lấy thiền làm thức ăn, vì thế gọi là không tầm không tứ. Thế nào gọi là hồ tắm xả niệm? Tỳ kheo đắc tam thiền, diệt có tầm có tứ, không tầm không tứ, hằng xả niệm tam thiền, vì thế gọi là hồ tấm xả niệm. Thế nào gọi là hồ tấm không khổ không lạc? Tỳ kheo đắc tứ thiền cũng không niệm lạc, cũng chẳng niệm khổ, cũng không niệm pháp quá khứ, vị lai, chỉ dụng tâm ở trong pháp hiện tại. Thế nên gọi là hồ tấm không khổ không lạc. Do vậy, này các tỳ kheo, trong chánh pháp của Như Lai có bốn hồ tắm này, để hàng thanh văn của ta ở trong ấy tắm rửa, diệt 21 kết, qua biển sinh tử, vào thành Niết Bàn. Thế nên, này các tỳ kheo, nếu muốn qua biển sinh tử này, hãy tìm cầu phương tiện diệt 21 kết, vào thành Niết Bàn. Như thế, các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: ví như bốn con rắn độc lớn, hết sức hung bạo, được bỏ chung trong một cái hộp. Nếu có người từ bốn phương đến, muốn sống, không muốn chết, muốn tìm vui, không tìm khổ, chẳng ngu, chẳng tối, tâm ý không rối loạn, không bị trói buộc. Khi ấy, nếu vua hay đại thần của vua gọi người này bảo: này có bốn con rắn độc lớn, hết sức hung bạo, ông nên tùy thời nuôi nấng, tắm rửa chúng cho sạch, tùy thời cho ăn uống, đừng để thiếu thốn. Nay là lúc thích hợp, hãy đi mà làm đi. Người kia trong lòng sợ hãi, không dám tới thẳng trước, bèn bỏ chạy mà không biết chạy đường nào. Người kia lại được bảo rằng: này, ta sai 5 người cầm đao kiếm theo sau ông, nếu họ bắt được sẽ giết mạng ông, không được chậm trễ. Người kia sợ 4 con rắn độc lớn, lại sợ 5 người cầm đao kiếm, bèn phóng chạy tứ tung, không cần biết chạy đi đâu. Người kia lại được bảo rằng: này, ta lại sai 6 oan gia theo sau ông, ai bắt được ông sẽ giết mạng ông, muốn làm gì hãy làm cho kịp thời. Người kia sợ 4 con rắn độc lớn, lại sợ 5 người cầm đao kiếm, lại sợ 6 oan gia, liền phóng chạy khắp nơi. Người kia khi thấy cái xóm hoang, muốn vào trong đó mà núp. Nó gặp một căn nhà trống, gặp tường vách đổ, không có gì chắc chắn. Nó thấy một cái ghe trống, hoàn toàn không có gì. Khi ấy có người thân hữu với nó, muốn giúp đỡ nó cho khỏi nạn, liền bảo: xóm vắng này có nhiều giặc cướp, muốn làm gì thì cứ tùy ý. Người kia đã sợ 4 rắn độc lớn, lại sợ 5 người cầm đao kiếm, lại sợ oan gia, lại sợ cái xóm vắng, liền phóng chạy khắp nơi. Người ấy nhắm phía trước, thấy có con sông lớn, vừa sâu vừa rộng, cũng không có người và cầu đò để có thể qua được bờ kia. Mà chỗ người ấy đứng lại nhiều giặc cướp hung ác. Lúc đó người ấy nghĩ: sông này rất sâu rộng, nhiều giặc cướp, làm sao qua được bờ kia. Này, ta nên gom góp cây cối, cỏ rác làm bè, nương vào bè này mà từ bờ bên đây qua đến bờ bên kia. Người ấy liền gom cây cỏ làm bè, rồi qua được bờ kia, chí không di động. Các tỳ kheo nên biết, này ta lấy ví dụ, nên khéo suy nghĩ, nói ý nghĩa này là có nghĩa gì. 4 rắn độc là 4 đại. Những gì là 4 đại? Đó là đất, nước, gió, lửa, đó là 4 đại. 5 người cầm kiếm, tức 5 thủ uẩn. Những gì là 5? Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. 6 oan gia là ái dục. Xóm vắng là 6 xứ bên trong. Thế nào là 6? Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Nếu người có trí tuệ, khi quán mắt, thấy thảy đều trống không, hoàn toàn không có gì, hư dối, vắng lặng, không bền chắc. Khi quán tai, mũi, miệng, thân, ý, thấy đều trống không, đều rỗng lặng, cũng không bền chắc. Nước là bốn bộc lưu, thế nào là bốn? Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, vô minh bộc lưu, kiến bộc lưu. Bè lớn là tám đạo phẩm của hiền thánh, thế nào là tám? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh định. Đó là tám đạo phẩm hiền thánh. Muốn vượt qua nước là sức tinh tấn với phương tiện khéo léo. Bờ này là thân kiến, bờ kia là diệt thân kiến. Bờ này là quốc giới của vua A Xà Thế, bờ kia là quốc giới của vua Tỳ Xa. Bờ này là quốc giới của Ba Tuần, bờ kia là quốc giới của Như Lai. Bấy giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ, cùng với đại chúng tỳ kheo 500 người. Lúc ấy trong thành Xá Vệ, có một Ưu Bà Tắc vừa mạng chung và tái sinh trong một nhà đại gia chủ tại thành Xá Vệ, vị phu nhân lớn nhất mang thai. Thế Tôn dùng thiên nhãn thanh tịnh không tì vết để xem, thấy Ưu Bà Tắc này sinh trong nhà gia chủ giàu nhất thành Xá Vệ. Ngày đó lại có Bà La Môn thân hoại mạng chung sinh trong địa ngục. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy, cũng ngày đó trưởng giả Cấp Cô Độc mạng chung sinh lên trời thiện xứ. Thế Tôn cũng dùng thiên nhãn xem thấy, ngay ngày hôm đó cũng có một tỳ kheo chứng nhập Niết Bàn. Thế Tôn cũng bằng thiên nhãn mà nhìn thấy. Bây giờ Thế Tôn thấy bốn việc này rồi, liền nói kệ này: nếu người thọ bào thai, hành ác vào địa ngục, người lành sinh lên trời, vô lậu nhập Niết Bàn. Nay người hiền thọ thai, Bà La Môn vào địa ngục, tu đạt sinh lên trời, tỳ kheo thì diệt độ. Bấy giờ Thế Tôn rời tỉnh thất, đến giảng đường phổ tập mà ngồi. Thế Tôn bảo các tỳ kheo: này có bốn việc mà nếu người tu hành theo, thì khi thân hoại mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Thế nào là bốn? Người mà thân, miệng, ý và mạng thanh tịnh không tì vết, lúc mạng chung sẽ được sinh trong loài người. Này tỳ kheo, lại có bốn pháp mà ai tập tành, người đó sẽ vào trong địa ngục. Thế nào là bốn? Thân, miệng, ý và mạng không thanh tịnh. Đó là, này tỳ kheo, có bốn pháp này mà ai thân cận thì khi thân hoại mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục. Lại nữa, này tỳ kheo, lại có bốn pháp mà nếu ai tu tập hành theo thì sẽ sinh thiện xứ lên trời. Thế nào là bốn? Bố thí, nhân ái, lợi người, đồng lợi. Đó là, này tỳ kheo, ai hành pháp này khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên trời thiện xứ. Lại nữa, này tỳ kheo, lại có bốn pháp nếu ai tập tành theo khi thân hoại mạng chung, diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã chức, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thế nào là bốn? Thiền có tầm có tứ, thiền không tầm không tứ, xả niệm, thiền khổ lạc diệt. Đó là, này tỳ kheo, có bốn pháp này, nếu ai tu tập thực hành theo đó thì sẽ diệt tận hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng sinh tử đã chức, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Thế nên, này các tỳ kheo, thiện gia nam tử trong bốn bộ chúng muốn sinh trong loài người, hãy tìm cầu phương tiện hành thân, miệng, ý, mạng thanh tịnh. Nếu muốn được sinh lên cõi trời, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn ân huệ. Nếu muốn được hết hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, cũng hãy tìm cầu phương tiện hành bốn thiền. Như thế, này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bấy giờ, các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật trú ngoài thành Tỳ Xá Ly, trong một khu rừng. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các tỳ kheo, xưa, lúc ta chưa thành đạo, lúc ấy ta sống trong núi Đại Úy. Nếu ai có lòng dục hay không lòng dục mà vào trong núi này, toàn thân lông dựng ngược. Lại gặp lúc quá nóng nực, sóng nắng tung hoành, ta cởi trần mà ngồi. Ban đêm thì vào rừng sâu. Lúc trời quá lạnh, gió mưa dồn dập, thì ban ngày ta vào trong rừng, ban đêm ngủ ngoài trời. Bây giờ ta hay tụng một bài kệ mà xưa chưa từng nghe, chưa từng thấy. Lạnh lẽo đêm nghỉ, trong núi Đại Úy, thân thể cởi trần, ta đã thệ nguyện. Hoặc ta đến Gò Mã để lấy áo người chết che mình. Bây giờ có người xóm án tra đến lượm nhánh cây đâm vào tai ta hay thọc vào mũi ta. Có người khạc nhổ, có người đi tiểu hoặc lấy đất bôi lên mình ta. Nhưng ta trọn không nghĩ gì về họ. Lúc ấy ta có tâm xả này. Bây giờ tại chỗ chuồng bò, nếu thấy phân bê ta liền lấy ăn. Nếu không có phân bê, ta liền ăn phân bò. Khi ăn món này, ta nghĩ, nay ăn để làm gì? Hãy nhịn trọn ngày. Lúc ta nghĩ vậy, chư thiên đến chỗ ta bảo, nay ngài chớ nhịn ăn nữa. Nếu ngài nhịn, tôi sẽ đem cam lồ, tinh khí giúp ngài sống. Ta lại nghĩ, đã nhịn ăn sao lại để chư thiên đem cam lồ cho ta? Đó là sự dối trá. Rồi ta lại nghĩ, nay ta có thể ăn các thứ mè, gạo bỏ dư. Bây giờ, mỗi ngày ta ăn một hạt mè, một hạt gạo. Thân hình liệt nhược, xương cốt dính nhau, trên đỉnh đầu mọc mụn nhọt, da thịt rơi rớt, ví như trái bầu khô vỡ, không lành lặn. Đầu ta lúc ấy cũng thế, trên đỉnh đầu mọc nhọt, da thịt rơi rớt, do không ăn. Cũng như tinh tú hiện trong giếng sâu, lúc ấy mắt ta cũng thế, đều vì không ăn. Ví như xe cũ hư nát, thân ta cũng thế, tất cả đều hư hỏng, không thể theo ý mình. Cũng như dấu chân lạc đà, hai xương cùng của ta cũng thế. Nếu khi ta lấy tay đè bụng, liền đụng xương sống. Nếu lúc đè xương sống, liền đụng da bụng. Thân thể ốm yếu đều vì không ăn. Bây giờ ta đã dùng một hạt mè, một hạt gạo làm thức ăn mà trọn vô ích, chẳng được pháp thượng tôn. Nếu muốn đại tiểu tiện, ta liền té xuống đất, không tự đứng lên được. Bây giờ chư thiên trông thấy liền nói, Sa môn Cù Đàm đã diệt độ. Lại có chư thiên nói, Sa môn này chưa chết, này ắt phải chết. Có chư thiên lại nói, Sa môn này không phải chết, Sa môn này thực hành A La Hán, pháp A La Hán thường có khổ hành này. Bây giờ ta còn thần thức biết được chuyện bên ngoài, ta lại nghĩ, nay lại nhập vào thiền không hơi thở, và ta liền nhập vào thiền không hơi thở, đếm hơi thở ra vào. Ta do đếm hơi thở ra vào, giác biết có hơi từ lỗ tai ra. Khi ấy, tiếng gió như tiếng sấm. Ta lại nghĩ, nay ta ngậm miệng, bịt tai cho hơi thở không ra. Hơi thở vì không ra được, khi đó hơi thở theo chân và tay mà ra. Giả sử khi hơi không ra từ tay, mũi, miệng, bây giờ bên trong như tiếng sấm rền. Ta cũng thế, khi ấy thần thức vẫn còn chuyển theo thân. Ta lại nghĩ, ta hãy nhập lại thiền nín thở. Khi ấy ta phong bế hết các lỗ thở. Vì ta phong bế các hơi thở ra vào, đầu trán liền đau nhức như có người lấy dùi mà dùi đầu. Ta cũng vậy, đầu đau rất khổ sở. Bây giờ ta vẫn còn thần thức, ta lại nghĩ, nay ta nên ngồi thiền, dứt hơi thở, không cho hơi thở ra vào. Khi ấy, ta liền bích hơi thở ra vào, các hơi thở dồn xuống bụng. Lúc hơi thở chuyển động hết sức nhỏ nhiệm, như đồ tể cầm đao giết bò, ta cũng vậy, hết sức đau đớn. Cũng như một người yếu đuối bị hai người mạnh khỏe nắm lấy đem nướng trên lửa, đau đớn chịu không nổi, ta cũng vậy, khổ đau này không thể trình bày đầy đủ. Bây giờ ta vẫn có thần thức, ngày ngày ta ngồi thiền, thân thể không có màu sắc giống người. Có người trông thấy nói, sa môn này có màu da quá đen. Có người thấy nói, sa môn này có da như màu chàm. Tỳ kheo nên biết, trong 6 năm tu hành khổ hạnh này mà chẳng được phép thượng tôn. Bây giờ ta nghĩ, nay ta nên ăn mỗi ngày một trái cây. Ta liền ăn một trái. Khi ta ăn ngày một trái, thân hình yếu đuối, không thể tự đi đứng. Như 120 tuổi, đốt xương rời rạc, chẳng thể nâng đỡ. Tỳ kheo nên biết, một quả khi ấy bằng một trái táo nhỏ bây giờ. Bây giờ ta lại nghĩ, đây chẳng phải căn bản ta hành đạo, hẳn phải có con đường khác. Ta lại nghĩ, ta nhớ lại ngày xưa ở dưới gốc cây của phụ vương, không dâm, không dục, trừ bỏ pháp ác bất thiện, nhập sơ thiền, không tầm, không tứ, nhập nhị thiền, xả niệm thanh tịnh, không có các tưởng, nhập tam thiền, không khổ lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập tứ thiền. Có thể đây là đạo. Này ta nên tìm đạo này. Trong 6 năm, ta cầu đạo cần khổ mà không thành tựu. Hoặc nằm trên gai gốc, hoặc nằm trên ván đóng đinh sắt, hoặc treo thân thể cách xa mặt đất, hai chân ở trên, đầu chúc xuống, hoặc tréo chân, ngồi chồm hổm, hoặc để râu tóc dài không hề cạo hớt, hoặc ngày phơi lửa thiêu đốt, hoặc trời tiết đông lạnh ngồi trên băng, thân thể chìm trong nước, hoặc lặng lẽ không nói, hoặc có lúc một ngày ăn một bữa, hoặc hai ngày ăn một bữa, hoặc ba ngày một bữa, hoặc bốn ngày một bữa, cho đến bảy ngày một bữa, hoặc ăn rau trái, hoặc ăn lúa mè, hoặc ăn rễ cỏ, hoặc ăn trái cây, hoặc ăn hương hoa, hoặc ăn các thứ quả củ. Có lúc ở trần, có lúc mặc y rách nát, hoặc khoác y bằng cỏ gấu, hay khoác y lông da. Có lúc lấy tóc người che thân, có lúc để tóc dài, có lúc lấy tóc người khác đội thêm. Như thế tỳ kheo, khi xưa ta khổ hành đến như vậy mà chẳng tu hoạch được căn bản của bốn pháp. Thế nào là bốn? Nghĩa là giới luật hiền thánh khó tỏ, khó biết. Trí tuệ hiền thánh khó tỏ, khó biết. Giải thoát hiền thánh khó tỏ, khó biết. Tam muội hiền thánh khó tỏ, khó biết. Đó là, này tỳ kheo, có bốn pháp này. Xưa ta khổ hạnh chẳng được cốt yếu này. Bây giờ ta lại nghĩ, này ta cần phải tìm cầu được đạo vô thượng. Thế nào là đạo vô thượng? Đó là hướng về bốn pháp này. Giới luật hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí tuệ hiền thánh, giải thoát hiền thánh. Rồi ta lại nghĩ, chẳng thể đem thân ốm yếu này mà cầu đạo thượng tôn. Ta nên ăn chút ít để được khí tinh vi, nuôi nấng thân thể, khí lực mạnh mẽ, sau đó mới tu hành đắc đạo. Ngay khi ta ăn chút ít, được khí tinh vi, năm tỳ kheo bỏ ta mà đi. Sa môn Cù Đàm này tánh hạnh thác loạn, bỏ chân pháp theo nghiệp ta. Lúc đó ta từ chỗ ngồi đứng dậy, kinh hành theo hướng đông. Ta lại nghĩ, chỗ thành đạo của hằng sa chư Phật đời quá khứ là ở đâu? Ngay khi ấy, phía trên ta có thiên thần đứng giữa hư không, nói với ta rằng, hiền sĩ nên biết, hằng sa chư Phật quá khứ ngồi dưới bóng mát cây đạo thọ mà thành Phật. Rồi ta lại nghĩ, chỗ ngồi nào mà được thành Phật? Chư thiên lại bảo ta, quá khứ hằng sa chư Phật ngồi trên đệm cỏ, rồi sau đó mới thành Phật. Khi ấy, cách ta không xa, có Bà La Môn cát tường cắt cỏ một bên. Ta liền đến đó hỏi, ông là ai, tên gì, có họ gì? Bà La Môn đáp, tôi tên Cát Tường, họ Phất Tinh. Ta bảo người ấy, lành thay, tên họ như thế rất hiếm có trên đời. Họ tên không dối mới thành hiệu này. Cầu mong cho ông đời hiện tại tốt lành, không điều gì bất lợi, trừ sạch sanh, già, bệnh, chết. Ông họ Phất Tinh, thật phù hợp với ta. Này ta muốn xin ít cỏ. Cát Tường hỏi, cụ Đàm dùng cỏ để làm gì? Ta đáp Cát Tường, ta muốn trải dưới cây Thọ Phương để cầu bốn pháp. Thế nào là bốn? Đó là giới luật hiền thánh, tam muội hiền thánh, trí tuệ hiền thánh, giải thoát hiền thánh. Tỳ kheo nên biết, bấy giờ Cát Tường tự thân đem cỏ trải dưới cây Thọ Phương, rồi ta ngồi lên, chính thân chính ý ngồi kiết già, buộc niệm ở trước. Bấy giờ tâm ý ta cởi bỏ tham dục, trừ các ác pháp, có tầm có tứ, nhập sơ thiền, trừ diệt có tầm có tứ, tâm nhập nhị thiền, tam thiền, xả niệm thanh tịnh, ưu hỷ trừ sạch, tâm nhập tứ thiền. Bấy giờ ta với tâm thanh tịnh, trừ các kết sử, đắc vô sở úy, tự biết túc mạng biến đổi vô số, ta liền tự nhớ việc vô số đời, hoặc một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi, một trăm đời, nghìn đời, trăm nghìn, vạn đời, kiếp thành kiếp hoại, vô số kiếp thành, vô số kiếp hoại, vô số kiếp thành hoại. Ta từng chết đây sinh kia, từ kia mạng chung đến sinh nơi này, nguồn gốc nhân duyên gốc ngọn, ta nhớ việc vô số đời như thế. Ta lại bằng thiên nhãn thanh tịnh, không tì vết, quán chúng sanh, kẻ sinh người chết, thiện xứ sắc lành, cõi ác sắc ác, hoặc đẹp hay xấu, tùy hành nghiệp từ trước, ta thảy đều biết rõ. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý, hành ác, vị bán hiền thánh, tạo gốc nghiệp tà, tương ưng với tà kiến, thân hoại mạng chung, sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh do thân, miệng, ý, hành thiện không phỉ bán hiền thánh, tương ưng với chánh kiến, thân hoại mạng chung, sinh ở nhân gian. Đó là chúng sanh mà thân, miệng, ý không có tà nghiệp. Ta do tâm tam muội thanh tịnh không tỳ vết, dứt sạch hữu lậu, thành tựu vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như thật biết rằng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, không còn tái sinh đời sau nữa, liền thành vô thượng chánh chơn. Này các tỳ kheo, hoặc có sa môn, bà la môn, rõ biết các nẻo, nhưng những nẻo đường này, vốn ngày xưa ta chưa có đường nào chẳng đi, chỉ trừ chưa hề một lần sinh lên trời tịnh cư, vì ở đó không còn tái sinh trở lại cõi này. Hoặc với một số sa môn, bà la môn, đó là chỗ đáng tái sinh, nhưng ta chẳng sinh vì không thích hợp. Vì đã sinh lên trời tịnh cư thì không còn trở lại thế gian này nữa. Các ngươi đã đạt được giới luật hiền thánh, ta cũng đạt được. Các người đạt được tam muội hiền thánh, ta cũng đạt được. Các người đạt được giải thoát hiền thánh, ta cũng đạt được. Các người đạt được giải thoát tri kiến hiền thánh, ta cũng đạt được. Ta đã cắt dứt gốc rễ bào thai, sinh tử đã hết hẳn, không còn tái sinh. Thế nên các tỳ kheo, hãy cầu phương tiện thành tựu bốn pháp. Vì sao thế? Vì nếu tỳ kheo nào được bốn pháp này thì thành đạo không khó. Như ngày nay ta thành đạo vô thượng chánh chơn đều do bốn pháp này mà được thành quả. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: quá khứ lâu xa, trời Tam Thập Tam là Thích Đề Hoàng Nhân cùng các ngọc nữ đến vườn Nang Đàn Bàn Na dạo chơi. Có một vị trời làm kệ: không thấy vườn Nang Đà thì chẳng biết có vui. Các chỗ chư thiên ở không đâu hơn nơi này. Bấy giờ có vị trời khác bảo vị trời ấy rằng: ông không có trí, không biết phân biệt chánh lý. Vật ưu khổ mà ngược lại cho là vui, vật không bền chắc mà nói là bền, vật vô thường nói ngược là thường, vật không lõi chắc lại nói lõi chắc. Vì sao thế? Ông há không nghe Như Lai nói kệ sao? Tất cả hành vô thường, có sanh tất có chết, chẳng sanh thì không chết, việc này là vui nhất. Đã có nghĩa này, lại có kệ này, sao ông nói cõi này vui nhất? Nay ông nên biết, Như Lai cũng nói pháp bốn bọc lưu. Nếu chúng sanh chìm trong những dòng lũ này, trọn chẳng đắc đạo. Những gì là bốn? Nghĩa là dục bọc lưu, hữu bọc lưu, kiến bọc lưu, vô minh bọc lưu. Thế nào là dục bọc lưu? Đó là năm dục. Những gì là năm? Mắt thấy sắc, khởi thức tưởng của mắt. Tai nghe tiếng, khởi thức tưởng của tai. Mũi ngửi mùi, khởi thức tưởng của mũi. Lưỡi nếm vị, khởi thức tưởng của lưỡi. Thân biết xúc chạm, khởi thức tưởng thân. Đó gọi là dục bọc lưu. Thế nào là hữu bọc lưu? Đó là ba hữu. Thế nào là ba? Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu. Đó là hữu bọc lưu. Thế nào gọi là kiến bọc lưu? Chấp thế gian là thường, vô thường. Thế gian là hữu biên, vô biên. Có thân, có mạng. Chẳng phải thân, chẳng phải mạng. Như Lai có chết, Như Lai không chết. Hoặc Như Lai vừa chết, Như Lai không chết. Không phải Như Lai vừa chết, cũng không phải Như Lai không chết. Đó gọi là kiến bọc lưu. Thế nào là vô minh bọc lưu? Vô minh là không biết, không tin, không thấy, tâm ý tham dục, hằng mong cầu và có ngũ cái. Tham dục cái, sân nhuế cái, thụy miên cái, trạo cử cái, nghi cái. Lại chẳng biết khổ, chẳng biết tập, chẳng biết diệt, chẳng biết đạo. Đó gọi là vô minh bọc lưu. Thiền tử nên biết, Như Lai nói bốn dòng lũ này. Nếu có ai chìm vào đây thì chẳng thể đắc đạo. Bấy giờ vị trời kia nghe lời này xong, trong khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, từ trời Tam Thập Tam biến mất, đi đến chỗ ta, cúi lại rồi đứng một bên. Trời ấy bạch với ta: lành thay Thế Tôn, khéo nói nghĩa này. Như Lai đã nói bốn dòng lũ. Nếu phàm phu chẳng nghe bốn dòng lũ này thì chẳng được bốn an lạc. Thế nào là bốn? Đó là lạc do an chỉ, lạc chánh giác, lạc của sa môn, lạc niết bàn. Nếu phàm phu chẳng biết bốn dòng lũ này thì chẳng được bốn an lạc này. Nói vậy xong, ta lại bảo: thật vậy thiên tử, như lời ông nói. Nếu không biết được bốn dòng này thì không biết được bốn an lạc này. Rồi ta tuần tự nói các đề tài cho vị trời kia: đề tài về thí, đề tài về giới, đề tài về sanh thiên. Dục là tướng bất tịnh, là hữu lậu, là tai hoạn lớn. Xuất yếu là an lạc. Bấy giờ vị trời ấy đã phát tâm hoan hỷ. Ta liền diễn nói rộng về pháp bốn dòng lũ và nói về bốn an lạc. Khi ấy vị trời kia chuyên tâm nhất ý tư duy pháp này, sạch các trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. nay ta cũng nói bốn pháp bốn lạc này để được pháp bốn đế. Như thế này các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nên tu tưởng vô thường, nên quảng bá tưởng vô thường. Đã tu tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường, thì đoạn ái dục giới, ái sắc giới, ái vô sắc giới, đoạn tận vô minh, đoạn tận kiêu mạn, ví như đốt cháy cây cỏ, tất cả đều dập tắt hết. Đây cũng vậy, nếu tu tưởng vô thường thì đoạn trừ hết tất cả kết sử. Vì sao thế? Ngày xưa rất lâu, có một thiên tử đem 500 ngọc nữ theo nhau kẻ trước người sau đến dạo chơi trong vườn Nang Đàn Bàn Na. Chơi đùa dần dần đến dưới gốc cây ca ni, hưởng thú ngũ dục. Rồi thiên tử kia leo lên cây chơi, hái hoa, tâm ý rối loạn, rơi xuống cây mà chết. Ông sinh trong nhà gia chủ lớn trong thành Xá Vệ này. Bây giờ 500 ngọc nữ đấm ngực kêu gào không ngớt. Ta dùng thiên nhãn trông thấy thiên tử chết, tái sinh trong nhà đại gia chủ trong thành Xá Vệ. Qua 8-9 tháng sinh một bé trai xinh đẹp vô song, như màu hoa đào. Con gia chủ dần dần khôn lớn, cha mẹ liền tìm vợ cho nó. Cưới vợ chưa bao lâu, nó lại chết, sanh trong biển lớn làm thân rồng. Bây giờ trong nhà gia chủ kia, cả nhà đều kêu khóc đau đớn rất thương tâm. Rồng ấy lại bị chim cánh vàng ăn thịt, chết sinh trong địa ngục. Lúc ấy, các lòng nữ lại thiết tha thương nhớ vô tả. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ, trời kia lúc hái hoa, tâm ý loạn không an, như nước trôi thôn xóm, tất chìm không vớt được. Bây giờ chúng ngọc nữ vây quanh mà khóc lóc, mặt mày rất xinh đẹp, yêu hoa mà mạng chung. Loài người cũng than khóc, mất khúc ruột của ta, vừa bụng lại mạng chung, bị vô thường tan hoại. Long nữ theo sao tìm, các rồng đều tụ tập, bảy đầu thật dũng mãnh, bị chim cánh vàng hại. Chư thiên cũng âu sầu, loài người cũng như thế, long nữ cũng sầu ưu, địa ngục chịu đau khổ. Diệu pháp bốn đế này mà chẳng biết như thật, có sinh thì có chết, chẳng thoát biển sông dài. Thế nên hãy khởi tưởng tu các pháp thanh tịnh, tất sẽ lìa khổ não, lại chẳng bị tái sinh. Thế nên các tỳ kheo, hãy nên tu hành tưởng vô thường, quảng bá tưởng vô thường, sẽ đoạn dục ái, sắc ái, vô sắc ái, cũng đoạn kiêu mạn, đoạn tận vô minh không dư tàn. Như thế các tỳ kheo, hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 11. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ, đệ tử Tôn giả Mục Liên và đệ tử Tôn giả A Nan, hai người nói chuyện. Hai chúng ta đồng tụng kinh, xem ai hay hơn. Lúc ấy, nhiều tỳ kheo nghe hai người thảo luận, bèn đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy, rồi ngồi qua một bên. Các tỳ kheo bạch Thế Tôn, này có hai người bàn luận, hai chúng ta cùng tụng kinh xem ai hay. Thế Tôn bảo một tỳ kheo, người đi gọi hai tỳ kheo ấy đến đây. Tỳ kheo đáp, kính vâng bạch Thế Tôn. Tỳ kheo vâng lời Phật dạy, đến hai người kia bảo họ. Thế Tôn cho gọi hai ông. Hai người nghe tỳ kheo nói, liền đến chỗ Thế Tôn, cúi lạy rồi đứng một bên. Bây giờ Thế Tôn bảo hai người, các người ngu si, các người thực có nói chúng ta cùng tụng kinh xem ai hay hơn không? Hai người đáp: Thật vậy, bạch Thế Tôn. Thế Tôn bảo: Các người có nghe ta nói pháp này, hãy cạnh tranh với nhau chăng? Pháp như thế đâu khác Bà La Môn. Các tỳ kheo đáp: Con chẳng nghe Như Lai nói pháp này. Thế Tôn bảo: Ta do không thuyết pháp này cho tỳ kheo, vì vậy mà các người tranh hơn thua chăng? Nhưng pháp mà ta thuyết hôm nay là muốn có người được hàng phục, có người được giáo hóa. Tỳ kheo nào lúc thọ lãnh pháp, hãy nhớ suy nghĩ bốn duyên, xem có tương ưng với Khế Kinh, A Tỳ Đàm, luật không? Nếu tương ưng, hãy nhớ vâng làm. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ: Tụng nhiều việc vô ích, pháp này chẳng phải hay, như đi đếm số bò, chẳng thiết yếu sa môn. Nếu tụng tập chút ít, nhưng thực hành theo pháp, pháp này là trên hết, đáng gọi pháp sa môn. Tuy tụng đến nghìn chương, không nghĩa đâu ích gì, chẳng bằng tụng một câu, nghe xong đắc đạo được. Tuy tụng đến nghìn lời, không nghĩa đâu ích gì, chẳng bằng tụng một nghĩa, nghe xong đắc đạo được. Dẫu tại bãi chiến trường, thắng nghìn nghìn quân địch, tự thắng mình tốt hơn, chiến thắng thật tối thượng. Thế nên, này các tỳ kheo, từ nay về sau chớ nên tranh tụng, chớ có tâm hơn thua. Vì sao thế? Hãy nghĩ hàng phục tất cả mọi người. Nếu tỳ kheo có tâm hơn thua, tâm tranh tụng nhau mà cùng cạnh tranh, thì phải lấy pháp luật mà trị. Tỳ kheo, vì thế hãy tự tu hành. Hai tỳ kheo nghe Phật nói xong, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cúi lạy Thế Tôn sám hối: Từ nay về sau chúng con không làm vậy nữa, cúi xin Thế Tôn nhận lời con hối lỗi. Thế Tôn bảo: Trong đại pháp các ngươi đã chịu sửa lỗi, tự biết có tâm cạnh tranh, ta nhận sự hối lỗi của các ngươi. Các tỳ kheo chớ nên thế nữa. Như thế các tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kệ tóm tắt: Tăng thượng tọa hành tích, vô tình vườn quán hồ, vô lậu vô tức thiền, bốn lạc không tranh tụng.
Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.